Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiết mục Sống Đạo. Trong chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Tai hại của nếp sống giả hình. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Chỉ có duy ngài của Tường Khanh qua tiếng hát Thanh Thúy. Vừa rồi là tiếng hát Thanh Thúy trong ca khúc Chỉ có duy ngài của Tường Khanh. Và bây giờ là bài tai hại của nếp sống giả hình. Khó khăn trong mục vụ của Chúa Giê-xu là không chỉ giảng dạy cho quần chúng đơn sơ, nhưng cho cả thành phần lãnh đạo tôn giáo đương thời, là những người kiêu hãnh về kiến thức giáo luật, nhưng lại rất khôn khéo, đến độ quỷ quyệt trong việc tránh né thực hành giới luật. Họ chỉ giữ giới răn hình thức bề ngoài, nhưng trong lòng và trong cuộc sống riêng thì đầy tham dục và dối trá. Chúa Giê-xu nắm vững những gì họ dạy và biết rõ cuộc sống của họ trước khi đưa ra những lời của trách nghiêm khắc. Chắc chắn từ thơ ấu cho đến tuổi thanh niên, Chúa đã thường xuyên tham dự các sinh hoạt trong các nhà hội Do Thái, từng học, từng nghe các rabbi, các thầy giáo luật giảng dạy, và tất nhiên, Chúa cũng đã quan sát và biết rõ cuộc sống của những người lãnh đạo này. Vì thế, trong những lời của trách ghi trong Phúc Âm Ma-thiơ chương 23, Chúa Giê-xu đã phơi bày tính cách bất nhất, thậm chí tương phản một cách đáng trách giữa lời dạy của họ với hành vi và nếp sống đạo. Tính cách bất nhất giữa lời dạy và nếp sống của các thầy giáo luật Do Thái đã để lại ảnh hưởng tiêu cực nguy hại cho quần chúng, khiến cho Chúa phải lên tiếng cảnh cáo. Bây giờ, Chúa Giê-xu phán cùng dân chúng và môn đồ Ngài rằng, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Vậy, hãy làm và giữ theo mọi điều họ bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Đó là Phúc Âm Ma-thiơ chương 23 câu 1 đến câu 3. Với những lời trên, hiển nhiên, Chúa Giê-xu công nhận trên nguyên tắc chức vụ dạy giới luật Môi-se của các thầy thông giáo và phái Pha-ri-si là quan trọng và cần thiết để dân chúng biết và tuân hành. Khi bảo rằng các thầy thông giáo và người Pha-ri-si ngồi trên ngôi của Môi-se, Chúa hàm ý rằng việc truyền dạy giới luật Môi-se là một chức vụ quan trọng và cao quý. Vì vậy, mọi người cần tuân giữ như chính Chúa minh thị căn dặn, hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi. Trong lời khuyên này, Chúa cũng hàm ý rằng những gì họ dạy về phương diện lý thuyết là đúng, nhưng Chúa còn nói thêm bảo rằng, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ, vì họ nói mà không làm. Điều Chúa phơi bày ra đây là những thầy dạy luật và người thuộc đảng Pha-ri-si dạy người khác, nhưng chính mình không tuân giữ. Những việc làm và hành vi của họ thể hiện bản chất xấu xa, ích kỷ, kiêu ngạo. Họ chất gánh nặng trên vai người khác bằng cách nêu lên những quy luật khắt khe, buộc người khác tuân giữ, nhưng chính họ thì không. Đã thế, họ thích được tiếng khen, muốn được tôn trọng qua các lễ phục diêm dúa, mang thẻ bài da rộng, sủ tua áo dài, ưa ngồi đầu trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội, muốn người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy. Ma-thi-ơ đã ghi lại 7 lời chúc giữ là những lời Chúa của mắng nghiêm khắc cho thành phần lãnh đạo tôn giáo, với ý định khiến họ ăn năn để có thể thoát án phạt đời đời. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt nhà đàn bà quá, vì cớ đó các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình, và khi đã khuyên được rồi thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. Khốn cho các ngươi là kẻ mù dẫn đường, các ngươi nói rằng nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can chi, song chỉ vàng của đền thờ mà thề thì phải mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ dại và mù, vàng và đền thờ làm cho vàng nên thánh, cái nào trọng hơn? Lại các ngươi nói rằng nếu người nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can chi, song chỉ của lễ trên bàn thờ mà thề thì phải mắc lời thề ấy. Hỡi kẻ mù kia, của lễ và bàn thờ làm cho của lễ nên thánh, cái nào trọng hơn? Vậy thì người nào chỉ bàn thờ mà thề là chỉ bàn thờ và cả của lễ trên bàn thờ mà thề. Người nào chỉ đền thờ mà thề là chỉ đền thờ và đứng ngự trên đền thờ mà thề. Còn ai chỉ trời mà thề là chỉ ngôi của Đức Chúa Trời và đứng ngự trên ngôi mà thề vậy. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pha-ri-si là kẻ giả hình, vì các ngươi nộp 1/10 bạc hà, hồi hương và rau cần mà bỏ điều hệ trọng hơn hết trong luật pháp là sự công bình, thương xót và trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm, mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con ruồi nhỏ mà nuốt con lạc đà. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, nhưng ở trong thì đầy rẫy sự ăn cướp cùng sự quá độ. Hỡi người Pharisee mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho bề ngoài cũng được sạch sẽ. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi giống như mồ mà tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng ở trong thì chan chứa sự giả hình và tội lỗi. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi xây đắp mồ mả của đấng tiên tri, trau dồi mồ mả của người công bình và nói rằng, nếu chúng ta ở cùng thời với tổ phụ thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy. Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng thật là con cháu của những người giết các đấng tiên tri. Vậy thì hãy làm cho đầy cái lượng của tổ phụ các ngươi, hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia, thế nào mà tránh khỏi được sự đoán phạt nơi địa ngục được. Đó là Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 23, câu 13 cho đến câu 33. Những lời chúc giữ này cho thấy Chúa không bỏ qua một thành phần nào trong xã hội Do Thái. Chúa không chỉ dạy, khuyên, an ủi, nhưng còn có những lời cảnh cáo của trách nghiêm khắc y như các tiên tri thời Cựu Ước. Vì vậy, đa số dân chúng gọi Ngài là đấng tiên tri. Mục vụ giảng dạy của Chúa Giê-xu phải là gương mẫu cho người hầu việc Chúa hôm nay. Những lời của trách hay chúc giữ của Chúa đối với thành phần lãnh đạo Do Thái khó nghe, nhưng nói lên chân lý để những người nghe biết phục thiện sẽ cứu được linh hồn mình khỏi lửa địa ngục. Dù Chúa của trách, chúc giữ, nhưng không của trách vì giận mà vì thương. Chúa quan tâm đến số phận đời đời của họ vì biết rằng nếu họ tiếp tục sống giả hình, biết lời Chúa nhưng chỉ giữ bề ngoài, họ sẽ hư vong. Hầu hết thầy thông giáo và những người thuộc đảng Pharisee quan tâm đến việc tuân giữ giới luật để được hưởng thiên đàng, nhưng lại không quan tâm đến số phận con người. Chúa biết giữ giới răn theo kiểu Pharisee là sai lầm, là thất bại, đưa đến chỗ chết, nhưng chính họ lại cố ý không thấy, không biết. Chúa gọi họ là những kẻ mù dẫn đường. Chúa biết không thể khuyên lơn, không thể lý giải được, cho nên chỉ có những lời của trách mới may ra làm cho họ thức tỉnh. Chúa lo cho số phận dân chúng ở dưới ảnh hưởng của thầy thông giáo và người Pharisee là những kẻ mù dẫn đường. Chúa cảnh cáo dân chúng và của trách các thầy thông giáo là những người ở trong giai cấp này, có lẽ từ nhiều đời, và vì thế, điều hiển nhiên là rất khó thay đổi quan niệm và thái độ sống giả hình của họ. Những thầy thông giáo và người thuộc đảng Pharisee đương thời đứng ở vị trí có ảnh hưởng rất lớn đối với dân chúng, mà ảnh hưởng nguy hại nhất là thái độ sống giả hình của họ. Điều tổn hại không lường là họ làm cho quần chúng hiểu sai đạo của Đức Chúa Trời, coi thường giới răn rất thánh của Chúa và tìm cách luồn lách sao cho bên ngoài không ai chê trách được. Nhưng trong lòng và trong cuộc sống riêng tư, họ là một con người khác, tham lam, tư kỷ, kiêu ngạo, thiếu lòng thương xót. Tuy đối tượng là đám thông giáo và đảng Pharisee, nhưng cần nhớ rằng tội giả hình là một tội phổ biến tiềm ẩn trong bản chất sa đọa của con người. Vì vậy, đây cũng là tội con dân Chúa cần cảnh giác, vì như đã nói, nếp sống giả hình của cơ đốc nhân tạo ra sức đề kháng mạnh nhất, khiến cho thân hữu và bạn bè chúng ta không thể nào tin Chúa được. Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.